Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 6, 2015. Trung Quốc liên tục tấn công tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ 9 người bị quy buộc tàng trữ chất nổ cho phong trào dân chủ. Hàn Quốc lo ngại dịch viêm phổi MERS gây tổn thất cho kinh tế. Đàm phán nợ của Hy Lạp lại rơi vào ngõ cụt. Các cường quốc nguyên tử giải trừ hạt nhân nhưng canh tân vũ khí, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Jeb Bush chính thức tranh cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa, nhà báo Phạm Trần trả lời câu hỏi RFI từ Washington. Kính thưa quý thính giả, vào lúc lãnh đạo Hà Nội và Bắc Kinh đàm phán cải thiện quan hệ thì tại Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị Trung Quốc tấn công cướp bóc. Hãng tin Bloomberg chú ý đến những vụ xảy ra trong tuần qua. Gần đây chính quyền Việt Nam đã nới lỏng kiểm duyệt loại thông tin được xem là nhạy cảm này. Hai vụ gần nhất xảy ra trong tuần lễ, nhiều tàu cảnh sát biển Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam bằng vòi rồng vào ngày 7 tháng 6 và sau đó 3 ngày một tàu đánh cá khác của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1974. Lumber cũng cho biết trong tháng 5 cảnh sát biển Trung Quốc nhiều lần dùng vòi rồng đánh đuổi ngư dân Việt Nam hoạt động trong ngư trường truyền thống. Hành động Trung Quốc tiếp tục uy hiếp cướp bóc ngư dân Việt Nam trên biển vẫn xảy ra thường xuyên cho dù chính quyền hai nước tuyên bố nỗ lực cải thiện bàn giao. Ngày 13 vừa qua, hãng tin Việt Nam News loan tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sang Bắc Kinh gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều. Được Bloomberg đặt câu hỏi về tình trạng ngư dân Việt Nam bị tấn công, một giáo sư đại học ở Sài Gòn nhận định, xin trích, đây là thái độ cố hữu của Trung Quốc tại Hoàng Sa, nơi mà họ có sức mạnh áp đảo. Các vụ việc này đã liên tục xảy ra từ lâu nay. Nhưng sở dĩ bây giờ được báo chí tường thuật là vì chính quyền Việt Nam muốn chứng tỏ họ đang phản đối Trung Quốc và cố gắng bảo vệ ngư dân. AFP trích dẫn báo chí Việt Nam cho biết có một ngư dân Quảng Ngãi bị thương. Trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng vì tham vọng thống trị của Trung Quốc, Hoa Kỳ thông báo đưa hàng không mẫu hạm USS Reagan về vùng châu Á. Trên danh nghĩa này, tàu sân bay tối tân sẽ được bố trí tại Yokohama, Nhật Bản thay thế chiếc USS Washington cũ kỹ. Theo Bangkok Post, sự kiện Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử vào vùng là để tăng cường quả lực bảo vệ Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định Quốc phòng song phương. Tuy nhiên, Nhật báo Thái Lan cho rằng tình hình Biển Đông có thể là động cơ chính. Về phần Philippines, theo Manila, Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc tại La Hay sẽ nhóm họp vào ngày 7 tháng 7 để nghe trình bày về đơn kiện Philippines tố cáo Trung Quốc lấn chiếm biển đảo.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, kể từ ngày 10 cho đến ngày 13 tháng 7 tại La Hay, Hà Lan, Tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ lắng nghe Philippines trình bày các luận điểm tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền tại Biển Đông. Đơn kiện đã được đệ nộp hồi tháng Giêng năm 2013. Phát ngôn viên Charles Cose cho biết, phái đoàn chính phủ và luật sư biện hộ cho Philippines sẽ từ Manila và Hoa Kỳ đến Hà Lan đúng hẹn. Chính phủ Philippines đã nhờ luật sư Mỹ trợ lý cho phái đoàn chính phủ và ngoại giao Philippines tại Tòa án Liên Hiệp Quốc. Manila kêu gọi tòa án phân xử những lời tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là không có hiệu lực và vi phạm luật quốc tế. Philippines tuyên bố là một số vùng biển mà Trung Quốc tự cho là có chủ quyền đã lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo Bộ Luật Biển 1982 của Liên Hiệp Quốc. Philippines và Việt Nam là hai quốc gia Đông Nam Á bị Trung Quốc tranh giành biển đảo nghiêm trọng nhất.
Cũng liên quan đến thời sự Đông Nam Á, tự do ngôn luận tại Thái Lan lại bị một vố đao. Theo AFP, hôm nay, chính quyền quân sự Thái Lan thông báo lệnh cấm tổ chức một cuộc thảo luận bàn về tội phạm thượng tại Vương quốc Thái Lan, được dự trù tổ chức vào ngày 17. Câu lạc bộ các thông tấn viên nước ngoài tại Thái Lan, một hiệp hội các phóng viên quốc tế, công bố thông báo của cảnh sát cảnh báo rằng tòa nhà sẽ bị quân đội chặn lối nếu như cuộc thảo luận vẫn diễn ra. Thông điệp này do Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự, tức là cái tên chính thức của Tập đoàn Quân sự Thái Lan, chuyển đến cho hiệp hội. Hồng Kông bắt giữ 9 người cho là ủng hộ phe đối lập và có tàng trữ chất nổ. Cảnh sát Hồng Kông vào ngày hôm nay thông báo bắt giữ 9 người sau khi phát hiện được vật liệu được cho là chất nổ. Báo chí địa phương cho rằng có sự liên hệ giữa các vụ bắt bớ này với việc Hồng Kông sắp bỏ phiếu về dự án cải cách bầu cử, một dự án đang gây chia rẽ trong công luận tại cựu thuộc địa Anh Quốc. Minh Anh cho biết thêm chi tiết.
Theo thông báo của phát ngôn viên cảnh sát với hãng thông tấn Pháp, cơ quan chống tội phạm có tổ chức đã tiến hành một chiến dịch và phát hiện một số lượng vật liệu được cho là chất nổ ở Sai Kung, nằm ở phía đông bắc Hồng Kông. Nguồn tin của cảnh sát cho biết khoảng 9 người đã bị bắt, nhưng không đưa thêm chi tiết. Nhật báo South China Morning Post và Oriental Daily cho rằng, 9 người đó thuộc một phong trào ủng hộ dân chủ, nổi lên từ phong trào đấu tranh đòi cải cách chính trị tại đặc khu này. Các tờ báo giải thích, chất gây nổ được phát hiện tại một phòng thu hình bị bỏ không, thiết bị này lẽ ra đã phải phát nổ trước cuộc thảo luận tại Hội đồng Lập pháp về dự thảo cải cách bầu cử của chính phủ. Trên nguyên tắc, dự thảo luật sẽ bắt đầu được thảo luận từ ngày thứ Tư 17 tây tháng 6 tới đây, trước khi được đưa ra biểu quyết vào cuối tuần này. Dự thảo luật dự trù trao cho người dân Hồng Kông quyền phổ thông đầu phiếu cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính năm 2013. Hiện tại, chức vụ này do một ủy ban gồm 1.200 đại cử tri, đa số ủng hộ Bắc Kinh chỉ định. Xin nhắc lại là phe ủng hộ dân chủ Hồng Kông phản đối dự thảo cải cách bầu trưởng đặc khu hành chính vì cho rằng Bắc Kinh đã áp đặt văn bản này với quy định ứng viên phải là người yêu nước, tức là do Trung Quốc lựa chọn.
Còn tại Hoa Lục, dân chúng chế giễu bản tổng kết chính thức con số nạn nhân của một vụ chìm tàu. Hai tuần sau vụ tàu chở du khách bị chìm ở đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, chính quyền Trung Quốc công bố tổng kết thiệt hại nhân mạng, 442 người chết và 12 người sống sót. Tuy nhiên, hai con số này gây ra một làn sóng nghi ngờ và chế giễu trên mạng. Không biết vì lý do bí ẩn nào mà số người sống sót được loan báo và xác nhận nhiều lần từ hai tuần qua là 14 người đột nhiên rơi xuống còn 12. Tổng số du khách và thuyền viên từ 456 cũng giảm đi 2 người, còn 454. Trên mạng xã hội đã lập tức dấy lên nhiều câu hỏi và yêu cầu nhà nước giải thích tại sao có 2 người sống sót nằm trong danh sách công bố nhiều lần, đột nhiên biến mất, phải chăng họ tan bốc thành hơi, phải chăng môn toán cộng trừ ở tiểu học được một huấn luyện viên thể dục đảm trách và các ông phải mất đến 2 tuần để đếm từ con số 1 đến số 12. Theo AFP, vụ chìm tàu trên sông Dương Tử được chế độ Trung Quốc khai thác tối đa để tuyên truyền chính trị. Truyền hình nhà nước tập trung quảng bá hình ảnh Thủ tướng Lý Khắc Cường trực tiếp điều động cứu hộ tại hiện trường. Cũng liên quan đến Trung Quốc, sau khi ông Chu Vĩnh An vào tù với bản án chung thân, đến lượt một đảng viên cao cấp khác bị chiếu cố. Cựu phó chủ tịch tập đoàn dầu khí PetroChina Lê Vĩnh Viễn đã bị khai trừ khỏi đảng trong bản thông cáo công bố vào ngày hôm nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết nhân vật này sẽ bị truy tố về nhiều tội trạng, trong đó có tội tham nhũng. Mai Vân cho biết thêm chi tiết về nhân vật này.
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, thì ông Liêu Vĩnh Viễn đã nhận những món hối lộ khổng lồ bên cạnh tội danh ngoại tình. Trước đó, cũng Ủy ban này đã loan báo ông Liêu Vĩnh Viễn đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ám ngữ chỉ tội tham nhũng. Trong vai trò lãnh đạo Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, tập đoàn chủ quản của PetroChina, ông Liêu Vĩnh Viễn đã làm việc khoảng 30 năm tại Tổng Công ty Dầu khí và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch PetroChina vào tháng 5 năm 2014, một vài tháng sau khi Trung Quốc loan báo một cuộc điều tra nhắm vào nhiều lãnh đạo cao cấp của cả hai tập đoàn. Ông Liêu Vĩnh Viễn đã phải từ bỏ các chức vụ tại PetroChina vào tháng 3 vừa qua.
Dịch viêm phổi cấp tính MERS tiếp tục lan rộng tại Hàn Quốc với ca tử vong thứ 16. Chính quyền Seoul lo ngại dịch bệnh sẽ gây những ảnh hưởng nghiêm trọng lên nền kinh tế, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh và du lịch.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay một lần nữa kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và bày tỏ sự quan ngại cho nền kinh tế. Tính đến ngày hôm nay, hơn 150 ca nhiễm bệnh đã được phát hiện và 5.200 người có tiếp xúc với các ca nhiễm đã bị cách ly tại bệnh viện hay tại gia. Hàn Quốc là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Ả Rập Xê Út đang bị dịch siêu vi MERS hoành hành. Ngoài việc phải chống chọi với dịch bệnh, chính phủ Hàn Quốc còn quan ngại cho tình hình kinh tế đất nước. Do lo sợ dịch bệnh, người dân đang có xu hướng lánh xa các khu trung tâm mua sắm, hàng ăn và các khán phòng giải trí. Bên cạnh đó, dịch siêu vi MERS cũng đã bắt đầu tác động lên ngành du lịch. Hơn 100.000 khách du lịch đã hủy chuyến kể từ đầu tháng này. Với nhịp độ này, ngành du lịch Hàn Quốc có thể sẽ mất đến 0,15 điểm tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, theo như dự đoán của Morgan Stanley. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng ngành du lịch đã cam kết tháo khoán 72 tỷ won để hỗ trợ các hãng du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2014, Hàn Quốc đã tiếp đón đến hơn 14 triệu du khách.
Về an ninh quốc phòng, một quân nhân Bắc Triều Tiên đào ngũ vượt vĩ tuyến 38 sang Hàn Quốc. Một người lính trẻ Bắc Triều Tiên đã vượt qua vùng phi quân sự vào ngày hôm nay, 15 tháng 6, trốn sang Hàn Quốc.
Theo hãng tin Anh Reuters, thì hàng năm có hơn cả ngàn người Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, nhưng phần lớn đều băng qua biên giới Trung Quốc, hiếm khi băng qua vùng phi quân sự đầy rẫy mìn và được canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Trường hợp trốn chạy qua ngã này gần đây nhất là vào năm 2012. Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, người lính trẻ Bắc Triều Tiên đã tiến gần đến một chốt canh của Hàn Quốc ở Wadgeon vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, không có nổ súng hay bắn cảnh cáo, vì người lính Bắc Triều Tiên đã nêu rõ ý muốn đào thoát nhân vật này đang bị tạm giữ để thẩm tra. Theo hãng tin Yonhap, Bình Nhưỡng đã cho gài thêm mìn dọc theo biên giới vào năm nay. Hàn Quốc thì cho đặt điện thoại ở biên giới để người trốn khỏi Bắc Triều Tiên có thể gọi xin giúp đỡ. Vùng phi quân sự rộng khoảng 4 cây số, ngoài mìn thì còn chằng chịt kẽm gai.
Đàm phán nợ của Hy Lạp lại rơi vào ngõ cụt. Các cuộc thương lượng trong hai ngày cuối tuần tại Bruxelles giữa chính phủ Hy Lạp và đại diện các định chế tài chính một lần nữa thất bại. Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố kiên nhẫn chờ các nhà tài trợ đặt điều kiện thực tế hơn trong việc thúc đẩy Hy Lạp cải cách mà mức độ thắt lưng buộc bụng đã đến cùng cực. Cuối ngày hôm qua tại Bruxelles, sau hai ngày đàm phán không ngưng nghỉ, hai bên chỉ đưa ra được một bản thông cáo với lời lẽ chua chát, chứng tỏ không bên nào hiểu bên nào. Còn đúng hai tuần vào cuối tháng 6, đến hạn chót Athens phải trả món nợ 1,6 tỷ euro vay của Quỹ tiền tệ quốc tế. Hy Lạp không thể trả món nợ đáo hạn này nếu không được các nhà tài trợ tháo khoán 7,2 tỷ euro đang bị đình chỉ từ mùa hè năm 2014. Với luận điểm chiến đấu, Thủ tướng Hy Lạp khẳng định đã cung cấp cho Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế một dự án và đề nghị có tài liệu dẫn chứng. Thủ tướng cánh tay Hy Lạp khẳng định các nhà tài trợ chỉ biết có một việc là ép buộc Hy Lạp cắt giảm ngân sách xã hội, cấp dưỡng hưu bổng cho người già. Ông kêu gọi các nhà tài trợ suy gẫm hai điểm. Chính phủ Hy Lạp không phải chỉ thừa kế một dòng lịch sử tranh đấu lâu dài mà thôi, trên vai còn mang danh dự và nhân phẩm của một dân tộc. Còn đối với Bạc Linh thì quả bóng đang nằm trong chân Hy Lạp, Tổng thống Pháp kêu gọi Athens trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt, trong khi Ngoại trưởng Tây Ban Nha thẩm định Hy Lạp có nguy cơ thật sự phải ra khỏi vùng Euro. Còn ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande ghé thăm Algeria trong chuyến viếng thăm chớp nhoáng theo lời mời của Tổng thống Algeria Bouteflika. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, bên cạnh các hồ sơ song phương, tình hình Mali và Libya, hai nước láng giềng của Algeria, là trọng tâm các cuộc thảo luận nhân chuyến thăm viếng này.
Trong một bài viết đăng trên nhật báo Algeria Le Quotidien d'Oran, ông François Hollande đã nhấn mạnh, tôi rất quan trọng đến đối thoại chính trị giữa Pháp và Algeria, vì hai nước đều góp phần vào ổn định và an ninh trong khu vực. Algeria trong thời gian gần đây đã trở thành một tác nhân đối thoại không thể thiếu cho những ai muốn giải quyết khủng hoảng tại Mali và Libya. Algeria đã tham gia tích cực vào hội sơ Mali, đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận cho hòa bình và hòa giải Mali ký ngày 15 tháng 5 vừa qua. Đây là lần thứ hai mà ông François Hollande thăm Algeria trong tư cách Tổng thống Pháp sau chuyến công du vào tháng 12 năm 2012. Pháp hiện muốn khôi phục lại vị trí nhà cung cấp hàng đầu của Algeria đã bị mất năm 2013 vào tay Trung Quốc. Tuy thế, trị giá trao đổi thương mại hai bên lên đến 10,5 tỷ euro vào năm ngoái 2014.
Thủ lãnh Al-Qaeda tại Libya bị hạ sát trong vụ oanh kích. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một vụ oanh kích trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 14 tháng 6. Chính phủ Libya được quốc tế công nhận đang đóng tại Tobruk, loan báo thủ lãnh thánh chiến gốc Algeria bị hạ sát trong chiến dịch này. Washington cho biết cần thêm thời gian để xác định nguồn tin. Từ Washington, thông tấn viên Anne-Marie Cabomacho cho biết thêm chi tiết.
Mokhtar Belmokhtar est l'un des terroristes les plus recherchés par les services de renseignements américains depuis
des années. Mokhtar Belmokhtar là một trong những tên khủng bố bị cơ quan tình báo Mỹ truy lùng gắt gao nhất từ nhiều năm nay. Một khoản tiền thưởng 5 triệu đô la đã được đưa ra cho bất cứ một thông tin nào cung cấp nơi ẩn náu của tên khủng bố. kể từ sau vụ bắt giữ con tin tại khu khai thác khí đốt In Amenas tại Algeria hồi tháng Giêng năm 2013 và sau cái chết của 38 thường dân, trong đó có 3 công dân Hoa Kỳ, Ben Mukhtar đã bị tòa án New York, Hoa Kỳ buộc tội. Người này thật sự là mục tiêu tấn công trong vụ oanh kích của Hoa Kỳ diễn ra trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật, nhưng Lầu Năm Góc không muốn thông báo sớm thành công của chiến dịch này. Trong một thông báo ngắn ngủi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giải thích, chúng tôi đang đợi kết quả phân tích bổ sung trước khi khẳng định cái chết của người này, một tên khủng bố chưa từng bao giờ phủ nhận sự trung thành với quân khủng bố Al-Qaeda và cũng là một mối đe dọa an ninh cho các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ. Mukhtar Ben Mukhtar nhiều lần được cho là đã chết, đã nhận là tác giả của nhiều vụ tấn công khủng bố tại vùng Sahel, Mali, Niger và nhất là tại Mauritania. Năm nay 45 tuổi, Mukhtar Ben Mukhtar từng được huấn luyện tại Afghanistan.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng trong ngày hôm nay, tại Geneva mở ra cuộc đàm phán hòa bình giữa phe ủng hộ Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi đang sống lưu vong tại Riyadh và quân đội dậy Houthi theo hệ phái Shia dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc. Theo nhận định của các giới quan sát, cuộc đàm phán sẽ đầy khó khăn do tình hình tại chỗ vẫn trong tình trạng bất ổn. Quân nổi dậy và quân ủng hộ chính phủ tiếp tục nã pháo vào nhau. Ngay trên địa bàn, mạnh được yếu thua là luật, các dân quân tự vệ Shia vẫn cho thấy rõ tham vọng của họ là chinh phục ngày càng nhiều hơn nữa vùng đất mới tại Yemen, như là tại thành phố Al-Hajj, thủ phủ một tỉnh phía bắc gần biên giới với Ả Rập Xê Út, vừa rơi vào tay quân nổi dậy. Từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ hồi tháng 9 năm 2014 và từ khi chiếm được Sana'a, thủ đô của Yemen, dường như chẳng bao giờ có gì có thể ngăn cản được đà tiến của quân nổi dậy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Các cường quốc nguyên tử giải trừ hạt nhân nhưng canh tân vũ khí, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Các nước có trang bị quả tiễn và bom nguyên tử vẫn hiện đại hóa kho vũ khí của mình, mặc dù quyết tâm của cộng đồng quốc tế là phi hạt nhân hóa. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI ở Stockholm và Thụy Điển, các cường quốc hạt nhân nào cũng âm thầm củng cố vũ khí sát hại hàng loạt, kể cả Mỹ và Nga, cho dù hai nước này đã chi phí rất nhiều để giải trừ đầu đạn hạt nhân. Bản báo cáo hàng năm của Viện SIPRI công bố vào ngày 14 tháng 6 cho thấy, trái đất vẫn đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh nguyên tử. Từ khi Hiệp định chống phổ biến vũ khí hạt nhân ra đời vào năm 1968 đến nay, và 25 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, số đầu đạn hạt nhân trên thế giới có giảm, nhưng vẫn tồn tại đến hàng chục ngàn. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, vào đầu năm 2015, vẫn còn 15.850 đầu đạn, trong số này 4.300 đầu đạn còn hoạt động. Nếu so với 5 năm trước, thì số lượng này có giảm khá nhiều, khoảng 7.000 đơn vị. Tuy nhiên, vận tốc phi hạt nhân hóa có phần trì trệ trong năm vừa qua so với nhịp độ của 10 năm trước. Thực ra, chính sách phi hạt nhân hóa là do Mỹ và Nga thực hiện rõ nét nhất. Hai cường quốc này một mình kiểm soát gần 90% kho vũ khí thế giới. Mỹ có 7.260 và Nga 7.500 đầu đạn. Nhưng phá hủy bớt lượng đầu đạn nguyên tử không có nghĩa là Nga và Mỹ thực tình phi hạt nhân hóa. Theo Viện SIPRI, hai nước này đã tiến hành một chương trình canh tân hiện đại hóa kho vũ khí nhằm cải tiến hệ thống phóng tên lửa, đầu đạn và các cách sản xuất. Những cường quốc hạt nhân bậc trung như Trung Quốc, Anh, Pháp tuy là thành viên của Hiệp định chống phổ biến vũ khí nguyên tử, cũng âm thầm trang bị giàn phóng mới hoặc tuyên bố sẽ tiến hành. Trong số 5 thành viên Hội đồng Bảo an, Trung Quốc là nước duy nhất gia tăng số đầu đạn hạt nhân, và trong chiều hướng này sẽ được tiếp tục thực hiện mặc dù với số lượng khiêm tốn. Các nước hạt nhân còn lại như Pakistan, Ấn Độ đều chạy đua vũ trang, trong khi Israel tuy vẫn cải chính không có bom nguyên tử, vẫn thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Viện SIPRI cũng nghi ngờ Bắc Triều Tiên đã chế tạo được từ 6 đến 8 quả bom, nhưng nhìn nhận là không thể đánh giá được khả năng kỹ thuật của chế độ khép kín này tiến triển ra sao. Cũng theo Viện SIPRI, Hoa Kỳ là nước minh bạch nhất về mặt thông tin, Pháp và Anh chỉ tiết lộ một phần nào. Trường hợp của Nga là khá đặc biệt, Moscow chỉ minh bạch cung cấp thông tin cho Mỹ, nhưng không bao giờ báo cáo cho bất kỳ ai khác. Hoa Kỳ cũng bắt đầu bớt phổ biến thông tin liên quan đến vũ khí hạt nhân của Nga và của Trung Quốc, còn Trung Quốc thì hoàn toàn giữ bí mật, trong khi Ấn Độ và Pakistan chỉ thông báo mỗi khi thử tên lửa. Còn lâu lắm, thế giới mới sạch bóng vũ khí hạt nhân, theo nhận định của chuyên gia Shannon Kindler, mặc dù cộng đồng quốc tế vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu phi hạt nhân hóa là ưu tiên, nhưng các chương trình canh tân vũ khí đang được thực hiện tại các cường quốc hạt nhân cho phép kết luận, không một nước nào sẵn sàng từ bỏ ưu thế này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch Trường Sa, một sáng kiến thận trọng nhưng hàm chứa rủi ro. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Kat Payer, Học viện Quốc phòng Úc và sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Jeb Bush chính thức tranh cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của RFI từ Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về sự kiện ông Jeb Bush hôm nay sẽ chính thức tuyên bố ra tranh vị trí ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống 2016. Thưa ông, vậy thì trước hết là các sự kiện này gây chú ý phải chăng bởi vì ông là một nhân vật mang họ Bush hay là bởi vì ông có những đặc điểm gì khác so với các ứng cử viên khác trong đảng Cộng Hòa?
Vâng, cái điều thứ nhất là ông Bush ra ứng cử, bắt đầu đó thì ông ấy ngập ngừng. Thế nhưng mà trong 6 tháng vừa rồi ông đi thăm dò dư luận thì cái dư luận quần chúng Hoa Kỳ và đặc biệt là của bên phía Cộng Hòa thì nhiều người muốn ông ra tranh cử. Cái tên Bush là rất hấp dẫn đối với cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Là bởi vì bố của ông Jeb Bush đã là tổng thống rồi, anh ruột của ông ấy cũng đã là tổng thống. Thành ra khi mà ông Bush tuyên bố ra tranh cử đó, thì tất cả mọi cái con mắt của người Mỹ đều nhìn vào ông Bush như là một cái ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cá nhân ông Bush sau khi mà đã làm 2 nhiệm kỳ của thống đốc tiểu bang Florida đó, thì ông lại có một cái lập trường ôn hòa, chứ không phải là có một cái lập trường cấp tiến như đòi hỏi của đảng Cộng Hòa. Thành ra nếu mà so sánh về cái phương diện tên tuổi của ông hay là cái sự nghiệp chính trị của ông ấy, thì quả thật là cái tên Bush đã đem lại cho ông Jeb Bush có nhiều cái cơ may và người ta trông đợi ông Jeb Bush đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống vào năm tới đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, cách đây vài tháng thì các cuộc thăm dò cho thấy có vẻ như là ông đang bỏ xa các đối thủ khác trong đảng Cộng Hòa, nhưng mà gần đây dường như là ông đã bị các đối thủ khác bắt kịp. Vậy thì khi mà ra chính thức tuyên bố tranh cử như vậy thì cái cơ may thành công của ông có thật sự là lớn hay không ạ?
Vâng, cái cơ may sẽ lớn là bởi vì thế này, là bởi vì cái dư luận Mỹ đó người ta thay đổi từng ngày. Thành ra cái vấn đề của ông Bush là khi mà ông Bush ông ấy tuyên bố ra ứng cử vào ngày hôm nay đó, thì cái cơ may của ông ấy rất lớn là bởi vì hiện bây giờ có tất cả vào khoảng độ 11 ứng cử viên Cộng Hòa và người ta dự trù là sẽ có tới 20 người sẽ ra tranh cử cái chức đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà ứng cử tổng thống năm 2016. Nhưng mà ông Bush có một cái cơ hội rất lớn là bởi vì thứ nhất tên tuổi của gia đình ông ấy, thứ hai là ông ấy là người ôn hòa, thành ra cái dư luận của đảng Cộng Hòa bây giờ đó, người ta thấy rằng là nếu mà cứ khăng khăng giữ cái lập trường cứng rắn như từ trước đến bây giờ đó, thì sẽ không giải quyết được vấn đề ở Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa rằng là cái sự hợp tác giữa hành pháp và lập pháp vẫn trục trặc như thế, như đã chứng minh trong 6 năm cầm quyền của ông Tổng thống Obama, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ không có hợp tác với nhau, thành ra người ta đã nghiêng về cái phía là bây giờ phải thay đổi cái lập trường, phải ôn hòa. Tuy nhiên cho đến bây giờ những cái cuộc thăm dò ý kiến của quần chúng thì cho thấy rằng là ông Bush vẫn chưa phải là cái người ứng cử viên đứng đầu trong số 11 người đã tuyên bố ra ứng cử, và ông ấy vẫn còn đang đứng sau ít nhất là 2 người, chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida. Ông Rubio là cái người mà được ông Bush rất là quý trọng và được coi như đàn em của ông Bush, nhưng mà ông Rubio có một cái lập trường cứng rắn hơn ông Bush về di dân cũng như là cái lập trường về vấn đề giáo dục, là bởi vì ông Rubio là người gốc Cuba và bà vợ của ông Bush lại người gốc của Mexico, nhưng mà hai cái ông này lập trường khác hẳn nhau. Và ông Bush ngay trong ngày hôm nay các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông ấy đứng hàng thứ ba sau ông Rubio và ông thống đốc của tiểu bang Wisconsin là ông Scott Walker. Thành ra cái vấn đề của ông Bush là ông Bush sẽ lên và ông Bush ông nói rằng là ông ấy sẽ tìm mọi cách để mà vượt xa tất cả các đối thủ. Các báo trắng ngày hôm nay đều bình luận cho thấy rằng là cái cơ hội của ông Bush sẽ vượt lên trên tất cả các ứng cử viên của Cộng Hòa rất là rõ ràng và rất là có triển vọng đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, vậy thì với cái giả thuyết là ông Jeb Bush sẽ đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra ứng cử tổng thống năm 2016, thì như vậy là sẽ có một cuộc đối đầu giữa hai dòng họ Bush và Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, bởi vì bên phía Dân Chủ thì sẽ có bà Hillary Clinton là một người cũng có rất nhiều triển vọng đại diện cho đảng này ra ứng cử. Vậy thì ông có bình luận như thế nào về cái cuộc đối đầu giữa đại diện của hai dòng họ Bush và Clinton ạ?
À vâng, cái điều thứ nhất ấy, là bên phía Dân Chủ là hiện giờ chưa có bất cứ một ứng cử viên nào mà có thể theo kịp được bà Clinton. Là vì sau khi mà bà ấy đọc một bài diễn văn để mà bắt đầu cái cuộc vận động tranh cử của bà ấy vào ngày thứ Bảy vừa rồi, rồi ngay sau đó vào ngày hôm qua tức là ngày Chủ nhật, bà ấy đến cái tiểu bang Iowa là cái tiểu bang sẽ có một cái cuộc bầu cử đầu tiên ở nước Mỹ chọn lựa các ứng cử viên, và bà đã đọc các cái bài diễn văn cuộc gặp gỡ các cử tri vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cho thấy rằng là hàng ngàn người thuộc mọi thành phần, da trắng, da đen, thanh niên, thiếu nữ và kể cả học sinh cũng đã đến để mà nghe bà Clinton. Và các cuộc thăm dò dư luận vào ngày hôm nay cho thấy không có bất cứ một ứng cử viên nào của bên phía Dân Chủ có thể theo kịp bà Clinton. Bây giờ nói chuyện rất có thể đối đầu giữa ông Jeb Bush và bà Clinton thì các cuộc thăm dò dư luận mới cách đây 2 tuần lễ cho thấy là nếu mà cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ thì bà Clinton sẽ được ủng hộ 51%, trong khi đó thì ông Jeb Bush chỉ được có 43%, và người ta không có tin là ông Jeb Bush có khả năng để mà đánh bại bà Clinton nếu mà cuộc tranh cử giữa hai ứng cử viên đại diện cho hai đảng diễn ra ngay vào lúc này đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì dầu sao từ đây tới đó cũng sẽ có nhiều diễn biến, nhiều thay đổi. Vậy thì phải chăng cũng có cái khả năng là ông Jeb Bush nếu đại diện cho đảng Cộng Hòa sẽ thắng cử, bởi vì người dân Hoa Kỳ hiện nay muốn có một cái sự thay đổi về người lãnh đạo cao cấp nhất, tức là tổng thống. Hiện nay thì ông Obama đã nắm 2 nhiệm kỳ rồi, bây giờ có thể là người ta muốn cho một ứng cử viên đảng Cộng Hòa lên thay thế.
Có một cái điều kẹt cho ông Bush ấy, là bởi vì ông Bush liên hệ chặt chẽ với người anh của ông ấy, là ông Tổng thống George W. Bush. Mà khi mà ông Tổng thống George W. Bush sau 2 nhiệm kỳ rồi đó, thì cái uy tín của ông ấy xuống rất thấp, chỉ có 30% ủng hộ mà thôi. Và ông ấy đã phạm cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng về vấn đề kinh tế cũng như là về cuộc chiến tranh Iraq, đã làm thiệt hại cái nền kinh tế ghê gớm lắm trong suốt 8 năm cầm quyền của ông ấy. Thành ra ông Jeb Bush bị liên hệ về vấn đề đó, và trong các cuộc thăm dò dư luận vừa rồi đó, cũng như là các cuộc tiếp xúc sơ khởi giữa ông Jeb Bush với cử tri đảng Cộng Hòa đó, thì người ta đều đặt cái câu hỏi muốn biết cái lập trường của ông ấy đối với cái cuộc chiến tranh Iraq mà ông anh của ông, tức là ông Tổng thống George W. Bush đã đem quân Mỹ tới đó và đã bị sa lầy ở đó, cũng như là đã bị làm cho thâm thủng ngân sách một cách nghiêm trọng. Nhưng ông ấy không có trả lời được, và người ta sợ rằng là cái cuộc chiến tranh Iraq cũng như là cái uy tín mà không được tín nhiệm cao trong dân nhân dân Mỹ đối với ông anh ruột của ông Jeb Bush đó, thì sẽ gây cái trở ngại rất lớn cho ông Jeb Bush. Và hơn nữa là cái chính sách về vấn đề giáo dục cũng như là chính sách di dân của ông Jeb Bush nó không được Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Đảng Cộng Hòa thì cho rằng là ông Jeb Bush quá mềm yếu và dễ dàng thỏa hiệp với phe Dân Chủ. Thành ra những cái điều đó có thể gây rất nhiều trở ngại cho ông Jeb Bush. Nhưng mà thật sự ra như anh nói, cái nền chính trị của Hoa Kỳ, nhất là trong những thời gian bầu cử, vận động, tranh cử, nó có rất nhiều những cái chuyện bất ngờ xảy ra mà mình chưa có thể biết được. Nhưng mà thật sự nếu mà ông George Bush được đề cử bởi Đảng Cộng Hòa và bà Clinton được đề cử bởi Đảng Dân Chủ, thì tôi cho rằng là đây là một cuộc tranh cử rất là hào hứng giữa hai dòng họ Clinton và Bush đó thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị khán giả của AFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc liên tục tấn công tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa. Hồng Kông bắt giữ 9 người bị quy buộc tàn trữ chất nổ cho phong trào dân chủ. Hàn Quốc lo ngại dịch viêm phổi MERS gây tổn thất cho kinh tế. Đàm phán nợ của Hy Lạp lại rơi vào ngõ cụt. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, giải trừ hạt nhân nhưng canh tân vũ khí. Jeb Bush chính thức tranh cử sơ bộ cho Đảng Cộng Hòa. Nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của AFP từ Washington. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bất đồng không được giải quyết giữa Hy Lạp với các chủ nợ có thể đưa Athens ra khỏi khu vực đồng Euro là chủ đề chính Le Monde chạy tựa lớn, châu Âu chuẩn bị cho việc Hy Lạp vỡ nợ. Châu Âu không còn loại trừ khả năng Hy Lạp ra khỏi Euro là hàng tựa của báo Le Figaro. Hy Lạp khiêu vũ bên bờ vực thẳm là tên bài xã luận của báo La Croix. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần tiếp theo của mục điểm báo, nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị bài bình luận đáng chú ý trên Lezeco mang tựa đề Trung Quốc vô địch thế giới về tuyên truyền.
Bài viết do thông tín viên gửi về từ Bắc Kinh ghi nhận bức tranh hết sức tươi sáng mà truyền thông Trung Quốc mô tả về tình hình kinh tế trong nước và sức mạnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Về đối ngoại, Bắc Kinh đang thể hiện một sức mạnh tài chính chưa từng thấy với hàng tỷ đô la cho con đường tơ lụa mới. Trung Quốc là trụ cột của một ngân hàng mới của các nước đang trỗi dậy. Lãnh đạo Trung Quốc hết sức hào phóng với Brazil, Pakistan. Ở trong nước, chỉ trong một năm qua, sàn Thượng Hải lên cơn sốt với chứng khoán tăng hơn 130%. Xu thế này khiến rất nhiều người dân có cảm giác giàu như có phép lạ, gây phấn chấn trong toàn xã hội.
Về mặt xã hội, hệ thống tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc đã vào cuộc tận lực. Tai nạn thảm khốc của một tàu chở khách trên sông Dương Tử khiến 440 người chết đã được chính quyền sử dụng như một cơ hội để đánh bóng hình ảnh của chế độ, với việc thủ tướng có mặt khắp nơi, thăm hỏi người thoát chết, giám sát ekip cứu nạn, vân vân. Truyền thông Trung Quốc chỉ đưa ra chủ yếu những lời kể về các hành động cứu nạn anh hùng, nhưng nhận chìm trong im lặng, nỗi đau và sự tức giận của các gia đình nạn nhân. Một kịch điểm của sự tuyên truyền là việc hồi đầu tuần, Bắc Kinh công bố sách trắng ca ngợi những thành tựu tuyệt vời tại Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, đúng vào giai đoạn mà số lượng nhà báo, luật sư hay nghệ sĩ bị bỏ tù, bị đàn áp, gia tăng. Lezeco ghi nhận dường như không có gì có thể ngăn cản được sự khải hoàn của một chế độ đang ở đỉnh cao của sức mạnh và của việc làm chủ các hình ảnh về bản thân mình. Một biểu hiện cho tính hiệu quả của bộ máy tuyên truyền đó là dân chúng rất hâm mộ tân chủ tịch ông Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, Lezeco nhận xét có một cái gì đó bối rối đằng sau những tuyên truyền tụng ca thản nhiên này. Tờ báo đặt câu hỏi phải chăng Trung Quốc thực sự tin rằng giờ thống trị tuyệt đối của mình đã tới? Câu trả lời là phong cách tuyên truyền ồn ào đó là một dấu hiệu cho thấy sự bối rối gia tăng của chế độ. Điều này đúng với trường hợp tai nạn đường thủy nói trên, cũng như đối với nền kinh tế Trung Quốc nói chung.
Cơn sốt chứng khoán Thượng Hải đang che lấp một thực tế là tất cả các chỉ số kinh tế đều cho thấy Trung Quốc đang khựng lại với triển vọng tăng trưởng thấp nhất kể từ 1990. Tờ báo kinh tế Lezeco cũng thừa nhận chính quyền Bắc Kinh đã có một số biện pháp để cải cách hệ thống, thế nhưng về cơ bản họ lại không muốn chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Vào thời điểm mà trên bình diện tiền tệ, việc hãm phanh là cần thiết, thì chính quyền lại mở cửa cho vay tín dụng, bất kể nạn đầu tư dư thừa và khả năng tiêu thụ yếu. Chỉ mới đây thôi, chính quyền Trung Quốc đã từ bỏ một số biện pháp được coi là dũng cảm hồi năm ngoái, như siết chặt tín dụng ở cấp địa phương. Các ngân hàng thậm chí còn nhận được chỉ thị tiếp tục cho vay đối với cả các cơ sở không có khả năng thanh toán. Theo Lezeco, chính việc không có một khả năng thay đổi chính trị như trong một chế độ đa đảng đã khiến chế độ hiện hành tại Trung Quốc rất sợ hãi trước viễn cảnh một khủng hoảng kinh tế. Vào thời điểm sắp đi vào ngõ cụt, thay vì tiến hành cải cách, hãm phanh tín dụng, chính quyền Bắc Kinh lại từ chối nhìn nhận sự thực và chọn giải pháp phi đại về phía trước với biện pháp hết sức đáng lo ngại, khuyến khích nợ nần chồng chất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại vấn đề Hy Lạp, theo Le Monde, lần đầu tiên kể từ đầu các đàm phán đến nay, các đối tác của Athens đã gợi ra phương án B, tức khả năng Hy Lạp ra khỏi Euro, trong cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro ngày 11 tháng 6 vừa qua. Theo các thông tin của Le Monde, nếu khả năng tồi nhất xảy ra do Hy Lạp không có luật điều chỉnh việc kiểm soát dòng vốn, các chủ nợ lo ngại sẽ có một làn sóng rút tiền ồ ạt khiến nhiều ngân hàng bị phá sản. Hy Lạp kịch bản vỡ nợ đang hiện rõ của Le Monde mô tả các nỗ lực bất thành của hai bên, Athens và các chủ nợ, trong đó Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đứng trước một mâu thuẫn khó giải. Một mặt phải giữ lời hứa với các cử tri, giải thoát Hy Lạp ra khỏi sự thống trị của Bruxelles, mặt khác lại muốn tiếp tục ở trong khu vực đồng Euro.
Trong tình huống hiện nay, không ai muốn nhận trách nhiệm về mình nếu như có đổ vỡ xảy ra, nhất là Thủ tướng Đức Merkel. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu đưa ra bình luận, Thủ tướng Đức muốn giúp Tsipras đang ở trong tình trạng bất lực, giống như một sinh viên ngành y, nhưng lại đòi hỏi thực hiện một ca phẫu thuật tim.
Về phần mình, Le Figaro tỏ thái độ cương quyết qua bài xã luận, từ chối dọa nạt, nêu lên hai lý do. Thứ nhất là Athens đã hành hạ các nước châu Âu quá nhiều, và thứ hai là nếu không đạt thỏa thuận, chính Hy Lạp sẽ là nạn nhân đầu tiên, và lúc đó người Hy Lạp sẽ thực sự nhận ra rằng sự mị dân trong chương trình mà đảng Syriza đã giao bán cho họ. Le Figaro khẳng định hiện nay vẫn còn cơ hội cho một thỏa hiệp, kể cả việc tái cấu trúc nợ, nhưng châu Âu không thể đầu hàng.
Phụ trương kinh tế của Le Figaro nêu ra ba hồ sơ hiện tại đang khiến cho đàm phán tắc nghẽn. Bài hư bổng ngân sách thâm hụt và thuế TVA. Cũng bài này cho biết, Athens có thể sẵn sàng cho nhiều thỏa hiệp với điều kiện chương trình khung hiện nay về nguyên tắc kết thúc ngày 30 tháng 6 được triển hạn thêm 9 tháng nữa, cũng có nghĩa là hoãn trả nợ để tiếp tục thương thuyết. Đây là điều mà Đức hiện tại không đồng ý.
Theo nhật báo West France, trong những ngày tới có khả năng xảy ra ba giải pháp. Thứ nhất là một thỏa thuận đạt được vào thứ năm tới. Đây sẽ là kịch bản tươi sáng nhất. Khả năng thứ hai là phá sản có kiểm soát. Tất cả mọi người hiện nay đều sẵn sàng cho khả năng này. Lúc đó một đồng tiền song song cho Hy Lạp là điều cần thiết, nhưng Hy Lạp không hoàn toàn cắt đứt với Euro. Còn việc Hy Lạp hoàn toàn đoạn tuyệt với Euro, giải pháp thứ ba, đây sẽ là một cú độc đắc kinh hoàng. Bởi ngoài cái giá mà các chủ nợ phải trả, hiệu ứng domino sẽ tác động đến các nước vay mượn nhiều nhất, và toàn bộ tương lai của đồng Euro sẽ bị đe dọa.
Nhìn sang châu Á, sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên là một tiêu điểm chú ý của Le Figaro với hồ sơ liệu có nên sợ Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un. Bài nhận định nêu ra bốn vấn đề. Thứ nhất là số lượng bom hạt nhân mà quốc gia này hiện có, với khoảng từ 10 đến 15 trái bom cỡ nhỏ, và dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên gấp 5 lần từ nay đến năm 2020.
Vấn đề thứ hai là khả năng chế tạo thành công tên lửa đạn đạo có màng đầu đạn hạt nhân. Về điều này, chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng Bình Nhưỡng đã được coi là thành công khi đưa được lên quỹ đạo một vệ tinh nhờ tên lửa đẩy, khiến quốc gia này gia nhập được câu lạc bộ gồm rất ít các cường quốc không gian. Vấn đề thứ ba mà Le Figaro lo ngại là khả năng Bắc Triều Tiên bán vũ khí nguyên tử cho các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, khả năng này ít có khả năng xảy ra, vì nếu có một sự hợp tác như vậy, Bình Nhưỡng sẽ bị Hoa Kỳ trả đũa mạnh. Câu hỏi mà báo Le Figaro đặt ra là tại sao chế độ Bắc Triều Tiên lại phải dương oai diễu võ như vậy? Theo tờ báo, khả năng Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng tấn công bằng hạt nhân là gần như bằng không, vì nếu điều này xảy ra, sẽ là một sự tự sát của chế độ Bắc Triều Tiên, vì Hoa Kỳ sẽ giáng đòn hủy diệt lên nước này. Trên thực tế, bom hạt nhân là một vũ khí chính trị mà Bình Nhưỡng sử dụng để duy trì sự sống còn về mặt quốc tế của mình. Những thành công về vũ khí hạt nhân được Bình Nhưỡng sử dụng để kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong dân chúng và khiêu khích Hoa Kỳ vốn không công nhận lãnh đạo họ Kim. Theo một chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Thượng Hải, chiến lược của Bình Nhưỡng lôi kéo Hoa Kỳ trở lại đàm phán đã thất bại do thái độ kiên quyết của Washington, chỉ chấp nhận đối thoại với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, chừng nào Bình Nhưỡng có các nhân nhượng trong vấn đề hạt nhân. Chính vì thế, Bắc Triều Tiên vẫn sẽ còn diễn lại những màn khiêu khích mới trên bán đảo Triều Tiên. Vẫn tại châu Á, ngược hẳn với chế độ Bắc Triều Tiên khép kín, Le Monde quan tâm đến sự cởi mở của Miến Điện, quốc gia đang trên con đường cải cách, trên bình diện văn hóa, qua bài Người Miến Điện tìm kiếm hồi ức thính thị của mình. Một sự kiện lịch sử đó là vào ngày 29 tháng 5 vừa qua tại Rangoon, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện cùng với người phát ngôn chính phủ đã nồng nhiệt đón nữ tài tử Malaysia Michelle Yeoh trong buổi khai mạc Liên hoan phim quốc tế Memory lần thứ ba. Michelle Yeoh chính là người đã đóng vai nhà đối lập ông San Suu Kyi trong bộ phim nổi tiếng The Lady của đạo diễn người Pháp Luc Besson năm 2011. Nữ nghệ sĩ Michelle Yeoh tuyên bố tại Rangoon, xin trích, Miến Điện không thể chỉ quay về quá khứ của mình và các thế hệ mới không còn muốn lớn lên trong sự u tối. Không thể tưởng tượng được những lời lẽ nói trên được đưa ra cách đây ít năm. Sự có mặt của tôi ở đây là một sự thay đổi tích cực, nữ nghệ sĩ tuyên bố. sau khi thực hiện bộ phim, bà Michelle Yeoh đã bị cấm nhập cảnh Miến Điện trong vòng 4 năm cho đến nay. Liên hoan phim Memory không có ban giám khảo, cũng không có giải thưởng. Mục đích của liên hoan là đưa đến với công chúng một cách tự do những hồi ức, những góc nhìn văn hóa. 54 bộ phim kinh điển của toàn thế giới được trình chiếu với công chúng, trong đó có nhiều bộ phim Miến Điện có may mắn thoát khỏi các sọt rác của lịch sử.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự sẽ đến với quý vị qua chủ đề Du lịch Trường Sa, một sáng kiến thận trọng nhưng hàm chứa rủi ro, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Kurt Thayer, Học viện Quốc phòng Úc và sự tham gia của thông tín viên Lê Hải tại London.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trên nguyên tắc, ngày 22 tháng 6 tới đây, một chuyến du lịch Trường Sa sẽ được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trên cơ sở thử nghiệm, chuẩn bị cho việc thiết lập tuyến du lịch thường xuyên. Vào lúc Biển Đông đang căng thẳng vì các hoạt động bồi đắp đảo đá của Trung Quốc ngay tại vùng Trường Sa, các nhà quan sát đã không tránh khỏi quan ngại về khả năng động thái của Việt Nam làm tình hình căng thẳng thêm. Cho dù vậy, theo ghi nhận của báo chí trong nước, ý tưởng về tuyến du lịch Trường Sa đã được đông đảo quần chúng hoan nghênh. Đối với các nhà phân tích, việc tổ chức du lịch tại các vùng quần đảo đang tranh chấp ở Biển Đông không phải là điều mới lạ. Ngay từ cuối năm 2012, tỉnh Hải Nam ở Trung Quốc đã bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch thường xuyên bằng tàu đến quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974. Sau Trung Quốc, vào năm ngoái, đến lượt quân đội Philippines tỏ ý định muốn tổ chức tour du lịch đến các đảo ở Trường Sa, nằm dưới quyền kiểm soát của Manila. Thế nhưng, ý định này cho đến nay vẫn chưa thấy xúc tiến. Còn Việt Nam, trong thời gian gần đây, cũng đã từng tổ chức những chuyến đi thăm Trường Sa, nhưng cho những phái đoàn rất hạn chế, chẳng hạn như cho báo giới Việt Kiều, và nhân những dịp đặc biệt mà thôi. Quyết định của thành phố Hồ Chí Minh lần này thể hiện một bước ngoặt vì tour du lịch Trường Sa mang hình thức một chuyến du lịch thương mại thông thường, trên nguyên tắc mở ra cho tất cả mọi người trên cơ sở định kỳ. Tuy vậy, ý nghĩa chính trị của chuyến du lịch Trường Sa rất rõ, đó là một hình thức khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, và chính khía cạnh chính trị này đã khiến cho giới phân tích quan ngại về khả năng gây thêm căng thẳng. Đặc biệt là đối với Trung Quốc, nước đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, và đã không ngần ngại dùng các biện pháp thô bạo để buộc các nước khác tôn trọng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Là chuyên gia theo dõi sát sao các diễn biến tại Biển Đông, giáo sư Caroline Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã rất quan tâm đến sáng kiến của Việt Nam. Trong bài phỏng vấn dành cho RFI, giáo sư Thayer cho rằng việc tổ chức du lịch để khẳng định chủ quyền của Việt Nam là một động thái thận trọng, không mang tính chất khiêu khích, có thể giúp chính quyền Việt Nam nâng cao uy tín trong dân chúng. Nhưng biện pháp này cũng hàm chứa một số rủi ro. Rủi ro đầu tiên theo giáo sư Kurt Thayer là việc nếu Trung Quốc hung hăng cản trở, chính quyền Việt Nam không thể tiếp tục để dân thường bị ở trên tuyến đầu của cuộc tranh chấp. Kịch bản xấu là Việt Nam bị buộc phải lùi.
Trước mắt có vẻ như là chuyến du lịch cả đời có một đến Trường Sa sẽ chỉ là một chuyến đi duy nhất, một lần rồi thôi. Sử dụng thường dân để củng cố đòi hỏi chủ quyền luôn luôn hàm chứa rủi ro. Việt Nam khuyến khích ngư dân đến đánh cá ở vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa, và điều này đã khiến tàu thuyền bị hư hại, ngư dân bị thương, thậm chí mất mạng. Trung Quốc có vẻ như là sẽ tự kiềm chế nhiều hơn chiếc tàu du lịch, nhưng chưa thể biết là các tàu tuần duyên của Trung Quốc có can thiệp hay không. Nếu xảy ra chạm trán thì tàu Việt Nam rất có thể sẽ phải lùi bước vì an toàn của khách. Gửi khách du lịch đến Trường Sa là một cách để chứng minh rằng các đảo đá có chức năng kinh tế du lịch, đồng thời cho phép nêu bật tính chất dân sự hay phi quân sự trong các lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông.
Về các rủi ro tiềm tàng, giáo sư Thayer còn nêu bật phản ứng có thể là bất đồng tình của một vài nước Đông Nam Á cùng trong khối ASEAN với Việt Nam, nhưng không muốn chọc giận Bắc Kinh.
Các rủi ro là nguy cơ tuyến du lịch phản tác dụng. Ngoài việc phản đối về mặt ngoại giao, Trung Quốc có thể điều động lực lượng hải cảnh đến để đối phó với tàu du lịch Việt Nam. Ngoài ra, cho dù Việt Nam có giãi bày thế nào đi nữa thì nhiều nước ở Đông Nam Á sẽ không tán đồng hành động của Việt Nam. Nhiều thành viên của ASEAN rất kỵ rủi ro và luôn hô hào việc tránh đối đầu. Vào lúc này, sự chú ý đang tập trung vào các hành vi quyết đoán của Trung Quốc và những lời lẽ hiếu thắng của Philippines. Do đó, Việt Nam đứng trước nguy cơ bị quảng cáo xấu và bị lôi cuốn vào một cuộc khẩu chiến. Nói cách khác, Việt Nam mất đi lợi thế nhờ giữ thái độ kín đáo mà mình đã duy trì. Tuy nhiên, dù tình hình diễn biến ra sao, giới lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn có thể thu hoạch được một số điều tích cực trong lĩnh vực đối nội. Nếu mọi việc tốt đẹp thì tuyến du lịch sẽ là một bằng chứng cho thấy Đảng và Chính phủ biết bảo vệ chủ quyền Việt Nam nếu xảy ra đối đầu, thì Trung Quốc vẫn bị xem là kẻ xấu. Trong mọi trường hợp, Việt Nam cũng sẽ đăng ký được đòi hỏi chủ quyền của mình với cộng đồng quốc tế.
Vào lúc Hoa Kỳ đang có dấu hiệu dấn thân sâu hơn vào hồ sơ Biển Đông và kêu gọi tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực là nên tránh các hành vi khiêu khích, một số chuyên gia như ông Owen Graham thuộc Viện Lowy ở Sydney đã cho rằng động thái của Việt Nam có thể bị Trung Quốc trả đũa, khiến cho tình hình xấu đi thêm, và trong bối cảnh đó sẽ làm cho Washington phật ý. Theo giáo sư Thayer, không thể đánh đồng các hoạt động thay đổi hiện trạng mà Trung Quốc đang tiến hành ở vùng Trường Sa với sáng kiến tổ chức du lịch của Việt Nam.
Việc nạo vét cát từ đáy biển và san bằng các rạn san hô để bồi đắp đảo nhân tạo là một hành động khiêu khích vì nhằm mục tiêu xây dựng những cơ sở có tính chất ít nhiều thường trực. Các đảo đá của Việt Nam quá nhỏ để có thể có được một vai trò quân sự đáng được đề cập đến. Công trình bồi đắp đảo nhân tạo trên quy mô lớn mà Trung Quốc đang tiến hành thực sự làm cho tranh chấp chủ quyền thêm phức tạp và leo thang do các cơ sở mà họ xây dựng trên các đảo nhân tạo đó. Những chuyến du lịch không làm thay đổi hiện trạng và về bản chất thì cũng chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Hoa Kỳ cũng không đi xa trong việc đòi hỏi Việt Nam đình chỉ công việc gọi là cải cạo đất, và tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ chấp nhận ngừng các chuyến du lịch nếu như Mỹ yêu cầu. Các chuyến du lịch của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có thể được xem là những động thái khẳng định chủ quyền được dàn dựng kỹ lưỡng. Các chuyến đi này sẽ chỉ làm dấy lên những phản đối và phản bác theo thủ tục ngoại giao, chứ không có gì hơn.
Như đã nói ở trên, báo chí Việt Nam trong những ngày qua đã nêu bật tâm trạng háo hức của nhiều người trong nước, rất muốn biết là du lịch Trường Sa sẽ như thế nào. Đặc biệt là trong bối cảnh, chỉ cách đây vài năm thôi, quần đảo này còn được xem là cấm địa đối với tất cả những ai không có phận sự. Để giúp thính giả hiểu rõ hơn về những gì có thể diễn ra trong một chuyến du lịch ra quần đảo Trường Sa, Lê Hải, thông tín viên của RFI tại London, đã đồng ý chia sẻ một số điều mắt thấy tai nghe mà chính anh đã trải qua vào tháng 4 năm ngoái, khi anh là một trong số các phóng viên nước ngoài đầu tiên được tổ chức đi thăm Trường Sa trong 10 ngày. Tham gia chuyến đi gồm gần 200 người đó, có một số Việt kiều, phóng viên báo chí, truyền hình cùng nhiều văn nghệ sĩ. Sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Lê Hải kể về chuyến thăm Trường Sa mà chính anh đã tham gia. Thân chào Lê Hải, được biết là vào năm ngoái anh là một trong số ít người có dịp được đi thăm vùng quần đảo Trường Sa. Thì thưa anh, đường xa như vậy mà lại đi bằng tàu thủy, phải chăng là chỉ có thanh niên khỏe mạnh và thích mạo hiểm như anh mới đi nổi?
Vâng, chào anh Trọng Nghĩa và quý vị thính giả. Thì tôi xin nói ngay là trong chuyến đi của tôi còn có một số nhà báo khác, như là chị Phùng Tuệ Châu, là nhà báo có tên tuổi ở bên Mỹ mà quý vị biết thì chị là rất là già và hai chân còn gần như là đi không nổi. Thế mà vẫn không có vấn đề gì trong suốt chuyến đi. Bản thân tôi thì cũng bị say xe, cho nên là trước khi bay về Việt Nam để mà đi ra ngoài Trường Sa thì tôi cũng rất là sợ và phải mua thuốc chống say, cái loại mắc tiền nhất, mang về. Thế nhưng mà thật sự cuối cùng cũng không hề dùng đến. Vì quý vị tưởng tượng xem, cái chuyến đi được tổ chức bằng cái tàu vận tải tốt nhất hiện nay của Hải quân Việt Nam đang thường xuyên được dùng trên cái tuyến đường này, đó là tàu HQ-571, trọng tải rất là lớn, khoảng 3.000 tấn. Thì quý vị có thể hình dung ra giống như là cái phà Cần Thơ ngày xưa á, cho nên đi ra biển này không dễ bị lấp như là kiểu tàu cánh ngầm hay là ghe thuyền bé xíu, cho nên phải nói là chuyện say sóng rất là hiếm khi xảy ra Bởi vì thêm nữa là cái mùa này mà người ta đi biển ấy, thì biển rất là êm và tàu thì chỉ chạy tà cỡ 7 cho đến 10 dặm một giờ, tức là như là xe đạp thôi. Và chuyến đi đó trên một con tàu to như vậy thì có thể sánh ngang với lại thực sự là một cái chuyến du lịch khác của tôi ở trên loại tàu hạng sang ở vùng biển Baltic. Mặc dù là điều kiện của chiếc tàu hải quân này không thể nào mà so sánh được với nội thất của những cái du thuyền tỷ phú ở Anh, thế nhưng trên tàu thì có máy lạnh chạy liên tục, cho nên như vậy là điều kiện ăn ở là ok. Rồi các cái góc hành lang của tàu thì người ta chưa mua máy làm đá để lắp vào, giống như là có sẵn ở bên các khách sạn ở bên California, khi mà nóng nắng thì cứ việc lôi đá ra uống. Nhưng mà trên tàu hiện đã có cái hệ thống hai vòi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể có nước nóng để pha cà phê và nước lạnh để mà giải khát.
Thưa anh, các sinh hoạt trên tàu bao gồm những gì và điều gì gây ấn tượng mạnh nhất ạ?
Đi xa như vậy, cái khoảng cách đi giữa các cái đảo hay là đất liền nó rất là xa, phải tính bằng ngày, nên phải tìm cái cách để mà tiêu diệt thời gian của mình ở trên tàu. Thì trên đường đi ra Trường Sa, thỉnh thoảng quý vị lại sẽ thấy vài con cá heo bơi đua với tàu, và cá heo thì bơi nhanh hơn cho nên là nhanh chóng vượt qua tàu bơi đi mất. Hay là cá chuồng thì từng đàn cứ liên tục bay là trên mặt biển ấy, ngắm có thể cả ngày không thấy chán. Rồi một số đoàn khác thì người ta nói người ta còn nhìn thấy cá voi. Nhưng mà đẹp nhất đối với tôi thì là khi mà đi ngang qua cái vùng dầu khí Bạch Hổ thì hàng chục giàn khoan, quý vị tưởng tượng, nối tiếp nhau trải dài với những ngọn lửa khí đốt. Như nếu mà trời vào vừa mới hừng sáng hay là lúc mà chuẩn bị mặt trời lặn ấy, những cái ngọn lửa nó nổi lên trên nền biển như vậy, rất là đẹp. Rồi quý vị có thể tưởng tượng ra con tàu du lịch này nó giống như là một cái khách sạn 3 tầng, có sân trước để mà người ta trò chuyện hay đánh cờ, rồi cái sân thượng để người ta tập thể dục buổi sáng hoặc là văn nghệ vào buổi tối. Rồi cạnh đó là cái khu vực quanh đài chỉ huy, người ta có thể ngồi uống cà phê để ngắm cảnh, hay một số người ngồi thiền và làm thơ. Và nhất là cái khu vực sân sau của cái tàu thì vào buổi tối khi mà neo lại, người ta bật đèn lên cho cái cá chuồng và mực lao vào, rồi người trên tàu vớt lên, không phải để ăn thưa quý vị, mà lấy mực với lại cá chuồng lại làm mồi để câu cá thu hay là cá ngừ. Chuyến đi của tôi thì thủy thủ đoàn câu được 2 con cá thu dài cả 1,5 mét. Nếu quý vị nghĩ ngay là chỉ có thiếu rượu sake thôi để mà uống lúc mà cắt cái khúc đuôi ra làm sashimi ăn sống. Rồi một số anh chị khác trong đoàn có tuổi thì đi theo một cái bác sĩ đông y học khí công. Tôi thấy mấy ông thích chính trị thì tụ tập bàn chuyện thế giới. Rồi những bạn trẻ, đôi bạn trẻ thì có cơ hội gặp nhau trong phong cảnh cực kỳ lãng mạn. Mà trên chuyến tàu của tôi thì cũng có một cái anh họa sĩ mê mải vẽ tranh tặng các cô văn công quân đội của quân khu 9, hay là đoàn diễn viên Hà Nội đi cùng, giống như là cái câu chuyện ở trên con tàu Titanic. Rồi hồi đó cũng có một ông nghệ sĩ thổi saxophone nổi tiếng của Việt Nam, cũng kèm học trò lúc lúc thỉnh thoảng lại thổi một góc tàu. Cho nên là rất là nhiều điều hay, điều lạ để mà tham gia.
Như vậy đó thì chuyến đi đâu chỉ là trên tàu, chuyến đi cũng là nhằm là thăm một số đảo. Thưa anh, đa số những cái đảo đá mà anh ghé thăm đó phải chăng là căn cứ quân sự?
Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị khán giả, thì mặc dù cái chuyến tàu đó là một cái chuyến tàu quân sự và cái hải trình khá là mang tính hải quân, thế nhưng mà nếu mà khách du lịch biết sắp xếp thì người ta vẫn tìm ra được những cái thú vui cho mình. Trước hết là trên đảo thì ngoài cái khu vực căn cứ quân sự vẫn còn người dân sống trên, hay là có chùa, rồi có một cái góc người ta có thể tắm biển được, và rất là nhiều thứ khác để tham quan. Những ai mà có nhu cầu đều có cái chỗ để mà tìm ra cái thú vui riêng. Thì khỏi phải nói đến đảo thì tất cả mọi người đều lao xuống, ùa xuống chụp ảnh. Tùy những cái đảo lớn thì tàu cập ngay vào trong cảng, như Trường Sa lớn đi thẳng vào bên trong. Một số đảo thì phải dùng xuồng đi vào, và nhất là những cái khu vực gọi là đá đấy thì cũng phải dùng xuồng đi, nhưng mà rất là gần. Đá thì phải nói là như thế này, nó chỉ là một mỏm đá, chính xác là chỉ là một mỏm đá ở trên mặt biển mà thôi. Thế nhưng mà hải quân thì người ta xây dựng lên những cái ngôi nhà, và quý vị tưởng tượng là có những cái ngôi nhà do độc giả của báo Tuổi Trẻ tặng, đặt nguyên một cái khu nhà to như vậy, giống như một cái khu hội trường cao 3-4 tầng, vừa ở được mà vừa dùng làm cái cơ sở để mà phòng thủ, có những cái công sự nối tiếp nhau. Và điểm mà thu hút khách nhiều nhất chính là cái cột mốc chủ quyền, lúc chỗ đó luôn luôn là có lính hải quân liên tục bồng súng đứng gác, rất là đẹp, nên là người ta thi nhau xếp hàng để mà chụp ảnh. Bản thân ở trên những cái đá như vậy, những cái tòa nhà đó cũng có chỗ để chơi, ví dụ như là để đánh bóng bàn, hay là có phim, hoặc là người ta xem những cái hệ thống trồng rau tiết kiệm nước của bộ đội, hay là nuôi vịt, rồi những cái đàn chó để vừa canh gác ở trên đó. Còn mà đã lên đến đảo lớn thì khỏi phải nói rồi, thì là không chỉ có khu quân sự mà còn có những cái trạm Thiên Văn ngày xưa, như quý vị còn nhớ đến trạm Thiên Văn, tôi vào vẫn còn nguyên vết tích từ thời Việt Nam Cộng Hòa ở trên đó, hay là khu nhà dân, khu chùa, thậm chí thành ủy Hà Nội thì cách đây không lâu người ta còn xây một cái nhà nghỉ cho khách nằm ngay giữa một cái khu bãi tắm rất là đẹp. Còn riêng tôi thì tôi thích không phải đi xung quanh ngắm cảnh chụp ảnh hay là cũng không thích nói chuyện với bộ đội, mà tôi thích vào những cái khu trường học để mà xem là thiết bị đồ chơi cho các em như thế nào. Bởi vì tôi cũng sắp thêm rất là nhiều trái cây từ đất liền ra đảo cho các em, tại vì trên đảo hoàn toàn không có trái cây và quý vị tưởng tượng là không có cửa hàng để mà bán những cái đồ đó cho các em. Cái gì cũng chờ đến tiếp tế, nhưng mà người tiếp tế thì người ta cũng nghĩ đến bộ đội trước hoặc là những cái nhu cầu khác hơn là những cái chuyện nhỏ vặt như là đồ chơi mà tôi mang đến cho các em. Rồi sau chuyến đi thì tôi cũng ngay lập tức đi về xin sữa của cái chương trình trẻ em ở Vinamilk đó, để người ta gửi ra để giúp các em nó phong phú hóa những cái nguồn dinh dưỡng, không phải lúc nào cũng chỉ có cá hoặc là thỉnh thoảng mới có ít thịt bò từ đất liền gửi ra để mà ăn thôi.
Dạ, thưa anh Ôn Cố Chi Tân, thì ta thấy là trong bối cảnh mà Trường Sa hiện nay đang là điểm nóng của thời sự quốc tế, thì chuyến du lịch sắp tới đây dự trù vào ngày 22 tháng 6 liệu còn đơn giản là một chuyến du lịch thuần túy hay không theo cái suy nghĩ của anh?
Thưa anh, có lẽ là không. Bản thân tôi thì rất là may mắn khi mà đi đúng vào lúc mà Trung Quốc chưa có kịp leo thang gây căng thẳng ở Biển Đông, chưa có cái vụ ủng tắc cái đảo, cũng như là hoàn toàn không có cái vụ giàn khoan kéo vòng vòng ở trên biển. Tuy nhiên, khi mà tàu đi gần qua khu vực Gạc Ma đó thì lúc đó người ta cũng phát lệnh báo động, nhưng mà đại khái chỉ là một cách biểu tượng mà thôi. Tất nhiên là đã đi Trường Sa thì không ai nói đến đặt cái chuyện là đi du hí lên hàng đầu, mà cái chuyện thăm Trường Sa luôn luôn là cái lý do chính của chuyến đi. Và đối với cái đoàn của tôi thì cái đỉnh điểm đó là cái buổi lễ ở cầu siêu trên biển. Người ta lúc đó không chỉ cầu siêu cho các cái chiến sĩ hải quân Việt Nam chết thảm ở Gạc Ma năm 1988, mà còn làm lễ cầu siêu cho cả binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử nạn ở Hoàng Sa năm 1974, cũng như là những người Việt đã chết ở trên đường vượt biên. Thì hàng ngàn ngọn đăng lúc đấy đã được thả xuống biển rồi theo gió và luồng nước trôi vào cái phía đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở phía đất xa, thì lúc đó cũng bật đèn báo động lên và sáng rực cả một góc. Đó chính là cái điều mà tôi nhớ nhất từ cái chuyến đi năm ngoái. Còn bây giờ nếu mà quý vị đi ra Trường Sa thì chắc chắn là sẽ căng thẳng đầu óc hơn nhiều. Trung Quốc đang hung hăng và triển khai nhiều tàu chiến vào khu vực, thì không thể loại trừ là sẽ gặp báo động thật vì bị tàu Trung Quốc cản đường hay là dở trò gì đó xấu. Cho nên là chắc chắn là đoàn khách sẽ không có nhiều tâm trí để mà uống rượu câu cá như tôi như trong chuyến đi trước đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Và sau chuyến đi thì ngay trước khi về đến Tân Cảng vào buổi sáng chạy vào đường sông đó, thì tàu thường sẽ neo lại vào buổi đêm ở trước Bạch Dinh ở khu Bãi Dứa ở Vũng Tàu, hát karaoke, ngồi trên bon tàu chia tay nhau. Lúc đó ngồi trên tàu nhìn vào đất liền thì cách đó khoảng vài trăm mét đó, nhìn cái ánh đèn đô thị lung linh sẽ khiến quý vị nhớ đến những người đang sống ở trên đảo xa, đang mong những cái con tàu và nhất là những con người từ đất liền đi ra thăm họ. Chỉ đơn giản để nói với nhau một câu chuyện bằng tiếng Việt nào đó hay là chia sẻ niềm vui ở trong cuộc sống hàng ngày.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Vừa rồi là phần tạp chí Việt Nam do Trọng Nghĩa biên soạn. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, Thanh Hà trong phần tạp chí Kinh tế sẽ giới thiệu chủ đề Nguyên liệu mất giá trên thị trường thế giới gây lo ngại các nước xuất khẩu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.